This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Minh Nhung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm, Minh Nhung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600 gửi lời chào đến Minh Nhung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Minh Nhung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay phải nói thị trường chứng khoán rúng động vì cái luật thuế mới của Tổng thống Donald Trump đối với lại châu Âu. Dow Jones khi mở cửa đã giảm đến 196 điểm, hiện tại là 24.471 điểm. Trong khi đó thì Nasdaq lại lên 4 điểm, hiện tại là 7.466 điểm. SP500 thì giảm 9 điểm, hiện tại là 2.714 điểm. Thì nó 10 năm là 2.83%. Dầu thô thì giảm 1 đồng 10 xu, một thùng dầu thô là 67 đồng 17 xu. Một euro đổi được 1 đồng 17 xu. Vàng thì lên 2 đồng 90 xu, mà ở vàng hiện tại 1.303 đồng 80 xu. Với lãi suất cố định cho 30 năm, ngày hôm nay là 4.37%, tuần rồi cao nhất là 4.48%. Lãi suất cố định cho 15 năm, ngày hôm nay là 3.74%, tuần rồi cao nhất là 3.86%. Ở Việt Nam thì một mỹ kim mua vào là 22.770 đồng, bán ra là 22.840 đồng. Vàng thì mua vào 36.610.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.690.000 đồng cho một lượng. Kính thưa quý vị, bản tin đầu tiên thì Sở Lao động đưa ra cái con số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc. Con số người trợ cấp thất nghiệp cái tuần lễ vừa rồi đó là tăng lên 11.000, và rất nhiều tiểu bang đã nộp đơn, trong đó có cả California và Virginia. Nhưng mà cái tuần lễ chấm dứt mới đây vào ngày 26 tây tháng 5 đó lại giảm đến 13.000 người, hiện tại con số là 221.000 người, và đây là con số thấp nhất, kính thưa vị. Rất là thấp, và theo nhiều Bộ Lao động đưa ra buổi sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì Bộ Thương mại cũng đưa ra cái con số về người dân Hoa Kỳ vẫn xài tiền gọi là một cách phung phí, vung tay quá tráng. Theo con số đưa ra mới nhất vào tháng 4 thì cái tổng số tiền gọi là cái số người dân xài đó đã tăng lên 0.6% spending, và đây là con số cao nhất kể từ 5 tháng qua. Và theo nhiều thì chúng ta biết rằng khi mà Federal Reserve, tức là về quỹ dự trữ liên bang, họ đưa ra cái hai lần second statement là không có lên cái tiền lãi suất đó, khi mà cái inflation nó tăng lên đó thì làm cho cái tiền lãi suất nó còn thấp, và người ta thích xài tiền khi mà cái tiền lãi suất thấp, kính thưa quý vị. Họ cũng mượn tiền mua sắm rồi trả tiền thẻ vân vân. Trong khi đó thì cái số điểm mà cao nhất, lúc thời điểm mà cao nhất mà người dân xài tiền là tháng 11 năm ngoái, lên đến 0.7%. Một bản tin kế tiếp thì có liên quan đến cái thương hiệu ice cream của HEB. Khi mà họ làm một cái gọi là cái routine maintenance thì họ thấy trong những cái máy móc nó có những cái phụ tùng missing, thiếu, rồi ốc rớt lung tung, thì họ nói là không biết những con ốc này nó đi đâu. Thì chúng ta tưởng tượng một cái máy làm kem mà mất con ốc thì con ốc nó đi đâu, thì họ cũng recall ngay vì có một vài trường hợp cũng thấy được mảnh kim loại trong đó. Và họ nói rằng ai có mua kem thương hiệu của cái HEB đó, đặc biệt là Economax, rồi Hill Country Fair, rồi Creamy Creation, những cái thương hiệu đó thì chúng ta nên trả lại để lấy full refund. Nhưng mà không có recall nhiều 20 cái product của cái thương hiệu này, nhưng mà đa số là được distribute, tức là được phân phối ở tiểu bang Texas và quốc gia Mexico mà thôi. Vậy trong cái Texas là có Dallas, Houston, vân vân, thì chúng ta này nếu mà ưa chuộng cái thương hiệu ice cream này đó mà chúng ta đã lỡ mua thì chúng ta nên trả lại để lấy full refund, kính thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp là bản tin này làm buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán thật sự là rúng động khi mà ông Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ là ông Wilbur Ross, chúng ta biết ông này có gương mặt lạnh như tiền mà khó chịu lắm, thì sáng ngày hôm nay ông ra một cuộc họp báo lúc 9 giờ, ông đưa ra một cái nó gọi là cái section 232, điều 232 để sửa đổi cái quan thuế liên quan đến quốc gia của Hoa Kỳ áp đặt trên bên châu Âu, cái thưa vị. Và thông báo được đưa ra ngay kế hoạch đoạn sẽ về nhôm cũng như là về sắt thép, cái thuế bắt đầu sẽ đổi khác. Và chúng ta biết rằng trong khi mà dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump đưa ra cái luật thuế mới cho châu Âu đó, thì một cái tạp chí đã nói rằng có thể Tổng thống Donald Trump muốn đẩy tất cả các xe Đức hay là xe bên châu Âu ra khỏi nước Mỹ thì phải. Mà chúng ta cũng biết rằng thật sự cái điều đó không phải là sai, cũng không phải là vô lý. Hiện tại bây giờ những cái xe như là những xe Porsche, rồi Mercedes, rồi Audi, rồi Volkswagen, vân vân, những xe của Đức đó rất mắc tiền, thưa quý vị, và đã chiếm lãnh hầu như lớn phần lớn của thị trường của Hoa Kỳ. Trong đó chúng ta biết có một số xe của bên bên Ý cũng ít thôi. Fiat bây giờ cũng đã hợp tác với lại Chrysler rồi. Rồi như một cái xe mà cũng mắc tiền nữa là không mắc tiền nhưng mà cũng rất mạnh ở bên Mỹ là xe của Nhật, thưa quý vị. Và hiện tại bây giờ thấy rằng bên Nhật thì vẫn còn bắt tay với Mỹ, cũng chưa có thấy nổi gì lắm. Nhưng mà chúng thấy rằng tất cả những cái xe, dòng xe mà ở nước ngoài hiện tại là một cái gọi là cái số tiền mà thất thoát lớn để mà xuất khẩu, nhập khẩu từ nước ngoài là xe là đứng đầu, thưa quý vị. Trong khi đó, bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Shear là một cái thương hiệu mà gọi là nằm trong một cái life support lâu đời nhất. Chúng ta biết rằng từ nhiều năm qua, Shear đã tuyên bố phá sản rồi đã bán đi cái access của mình để giữ lại những phần còn lại. Và chúng ta biết rằng sáng ngày hôm nay thì họ tuyên bố rằng họ sẽ đóng cửa thêm 72 cửa tiệm nữa, và kèm theo có quơ mạc khoảng 100 cửa tiệm là gọi là non-profitable, tức là những cái cửa tiệm mà không có làm ra tiền. Và 72 cửa tiệm này sẽ trong tương lai rất gần sẽ được tuyên bố, thưa quý vị, 72 cửa tiệm. Và từ khoảng một năm nay đó, khoảng trong vòng 12 tháng nay thì Shear đã đóng cửa trên 400 cửa tiệm. Hiện tại về Shear có khoảng 894 cửa tiệm vẫn còn hoạt động, nhưng mà chưa kể 72 cửa tiệm sắp sửa đóng cửa tới đây. Và chúng ta thấy rằng Shear vẫn tiếp tục đóng từ từ trong cái life support, đóng từ từ mà không biết khi nào họ sẽ đóng luôn. Nhưng mà chúng ta biết cái Shear là cái thương hiệu cũng lâu đời lắm, thưa quý vị. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này phải nói rằng dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã đánh mạnh vào quốc gia Trung Quốc, ngay cả những du học sinh sắp tới đây, và đặc biệt những du học sinh học về STEM, tức là Science, Technology, Engineering, Math á, thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ xét lại hồ sơ rất kỹ và để coi có nên gia hạn visa lâu hơn hay không. Và đặc biệt những cái học sinh nào mà học vào cái ngành về robot á, hay là những cái high tech thì phải nói là họ sẽ tùy theo cái visa họ xin hay là cái chương trình học của học sinh ở bên Trung Quốc đi vào Hoa Kỳ. Và họ nói rằng The Hill, chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa tờ báo The Hill đó, là những cái học sinh đặc biệt thôi, đặc biệt là học sinh ở Trung Quốc đó, thì officer, tức là những nhân viên coi những cái du học sinh vào đấy, thì họ sẽ có quyền limit cái gia hạn visa case by case basic. Họ cũng dựa lên cái rule mới đó là học cái chương trình nào là bao nhiêu lâu phải là đi về. Rồi ngay cả những cái em mà học sinh không, mà những cái người mà đi làm việc ở bên Mỹ và under những cái như là về Commerce Department, rồi ngay cả những cái về technology đó, thì thật sự là họ dùng cái từ là requiring higher security, tức là cũng phải giám sát rất kỹ, cái thưa quý vị. Và đây là cái điều restriction mới nhất mà chính phủ Hoa Kỳ đưa ra thông báo buổi sáng ngày hôm nay. Một bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng, nói về gửi nhân viên đi học đại học. Chúng thấy rằng càng ngày Hoa Kỳ càng quan tâm đến cái bằng cấp thì không đúng, mà chỉ cần đi học đại học thôi để hiểu thêm, để biết thêm về thế giới là công nghệ cao hơn, gọi là high tech, high technology. Walmart mới nhất thì họ đưa ra một cái thông báo ngày hôm qua. Chiều ngày hôm qua thì người đứng đầu Walmart nói rằng if you want to earn degree đó, thì you just pay $1 a day. Nếu mà bạn muốn trở lại trường đại học mà muốn lấy bằng đại học đó, chúng tôi sẽ giúp bạn, chỉ cần trả một đồng thôi, tiền học phí, tiền sách vở chúng tôi sẽ cover. Walmart will cover tiền học phí, em tin chúng ta dường như cái tiền học cho lấy lớp đó là một nguyên cái mùa đó là 1,000, chúng ta chỉ đóng một đồng thôi, còn số còn lại là Walmart sẽ cover, ngay cả Sam Club nữa. Những người mà chỉ cần làm việc cho Walmart hay Sam Club 90 days là chúng ta eligible, tức là được quyền rồi. Và không kể part time hay là full time, ngay là salary hay là hourly, chúng ta có thể đi học đại học mà chỉ cần trả một đồng một ngày thôi, cái thư viện. Và chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ một cái system nào cũng vậy, không cần phải là có bachelor hay là associate. Chúng ta vào đại học, ngồi cái ghế đại học, chúng ta học đã nhiều việc tốt rồi. Vì thế càng ngày có nhiều cái chợ, dùng cái từ đúng chính xác là cái chợ đã gửi nhân viên của mình đi học đại học. Chúng ta biết rằng khi mà chợ cũng dùng technology không, nhưng mà dùng cái cách ứng xử nữa. Cái ứng xử của một người đi học đại học nó khác cái ứng xử của người học high school. Và ngay cả ứng xử người high school nó khác cái người không đi học đại học. Đôi khi chúng ta không biết gì, chúng ta cãi người biết thì nó khó chịu lắm. Cái người biết khó chịu lắm, thưa quý vị. Không phải riêng về Walmart không. Trong những năm gần đây, gần nhất thì có nhiều cái cơ sở thương mại đã gửi người nhân viên của mình đi học học đầu tiên là AT&T, sau đó là Bank of America, rồi Baxter, rồi Best Buy, BP, rồi Comcast, rồi Disney, JetBlue, Publix, rồi Starbucks, rồi ngay cả UPS, Verizon, Walmart và Wells Fargo. Đó là những cái công ty lớn mà đã gửi nhân viên của mình đi học đại học để hầu cho không phải làm lợi, riêng làm lợi cho công ty không, nhưng mà cũng giúp cho cái sự gọi là ở trong công ty của mình nó cũng đỡ phần nào rắc rối, thưa quý vị. Xin trở lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và hồi nãy thì Nhung cũng có nghe một bản tin là chính phủ Hoa Kỳ cũng có limit cái visa cho đối với những cái ngành như công nghệ cao. Và trong đó thì Nhung cũng có nghe anh nói là ví dụ như là chế tạo robot chẳng hạn, có lẽ là người ta cũng nhìn thấy được những sự rủi ro trong tương lai. Và khi mà nhắc đến robot thì Nhung nhớ rằng là một cái bản tin cách đây vài ngày thôi, Nhung nhớ là Nhung đọc mà nó rất là ấn tượng, cũng nói là robot đó là người ta dự báo là trong khoảng 10 năm tới nữa thôi thì cái ngành mà giảng dạy đại học đó, 10 năm nữa thôi thì cái những người giáo viên thật sự như bây giờ, người thật của mình là giáo viên đó, thì chỉ là người trợ giảng thôi, chỉ chuẩn bị những cái dụng cụ cho cái buổi học thôi, trong cái việc trong khi cái việc truyền đạt kiến thức chính đó, là sẽ do robot đảm nhiệm. Wow, Nhung thấy là chưa gì là thấy là một cái số lượng công việc là đã thấy là bị mất đi rồi đó nếu mà robot thay thế, đúng không Tiến Dũng?
Chính xác là như vậy, nhưng mà ví dụ nghĩ rằng cũng chẳng cần robot đâu Minh Nhung. Ví dụ bây giờ chúng ta vào đại học là chúng ta có những cái trường đại học mà Apple đã gọi là đã support cho cái về computer, và chúng ta dùng iPad hay là những cái về những cái máy vi tính của Apple đó, thì chúng ta chỉ cần vào Google thôi. Google cũng là một cái robot, là giáo viên giỏi đó, chúng ta không cần phải là hỏi ai hết. Cần hỏi một cái gì chúng ta vào Google, trước đây là một cái tên thôi, bây giờ thành một cái chữ gọi là động từ luôn rồi, Google Search, tức là chúng ta vào đó để tìm tất cả những thông tin mà chúng ta cần thiết, kính thưa quý vị. Cảm ơn Minh Nhung rất là nhiều, cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ năm vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.